4. Quốc gia, chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế. 4.1. Cơ sở xác định quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia trong tư pháp quốc tế. Như đã phân tích tại mục 1 chương này, quốc gia có thể tham gia vào một số quan hệ tư pháp quốc tế với tư cách là một bên chủ thể của quan hệ đó. Tuy nhiên, khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế, quốc gia tham gia với tư cách là chủ thể đặc biệt. Tư cách chủ thể đặc biệt này được xây dựng dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. Quốc gia luôn có chủ quyền. Chủ quyền là một thuộc tính chính trị và pháp lý không thể tách rời của quốc gia. Chính yếu tố chủ quyền đã làm cho tư cách pháp lý của quốc gia khác với các chủ thể khác của tư pháp quốc tế. Khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế, quốc gia được hưởng các quyền miễn trừ. Mặc dù còn tồn tại các quan điểm khác nhau về những quan hệ cụ thể mà quốc gia được hưởng quyền miễn trừ, nhưng quyền miễn trừ của quốc gia được thừa nhận như một tập quán quốc tế lâu đời. Về mặt lịch sử, miễn trừ nhà nước là một nguyên tắc được thừa nhận lâu đời trong quan hệ quốc tế. Ban đầu, nó được hình thành từ các quyết định của tòa án các quốc gia dành cho nhau trên cơ sở của mối quan hệ thân thiện. Về sau, nó được nghiên cứu hoàn chỉnh hơn trong các học thuyết của những nhà nghiên cứu luật quốc tế. Khi đã phổ biến, miễn trừ nhà nước đã trở thành một tập quán quốc tế được sử dụng rộng rãi. Sau đó, miễn trừ nhà nước được điều chỉnh trong các điều ước quốc tế và pháp luật một số nước. Quyền miễn trừ của quốc gia được ghi nhận trong một số điều ước quốc tế, như Công ước Brussels về thống nhất các quy định về miễn trừ tàu thuyền nhà nước, được ký kết vào ngày 14 tháng 4 năm 1926. Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia. Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia được thông qua bởi Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 12 năm 2004 và được để ngỏ cho tất cả các quốc gia ký từ ngày 17 tháng 1 năm 2007 tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Phạm vi áp dụng của công ước là các vấn đề về quyền miễn trừ về tài phán của quốc gia và miễn trừ về tài sản của quốc gia từ quyền tài phán của quốc gia khác. Công ước quy định những trường hợp mà quyền miễn trừ của quốc gia không bị tác động bởi công ước. Bên cạnh đó, công ước cũng quy định về những lĩnh vực mà quốc gia không thể yêu cầu hưởng quyền miễn trừ như giao dịch thương mại, hợp đồng lao động, thiệt hại về người và tài sản, sở hữu trí tuệ, vân vân. Bên cạnh Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia, một số nhà nghiên cứu của Việt Nam còn cho rằng quyền miễn trừ của quốc gia được ghi nhận trong các điều ước quốc tế như Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Tại Điều 31, Công ước Viên năm 1961 có quy định nhân viên ngoại giao được hưởng quyền bất khả xâm phạm về tài phán hình sự hành chính. Nhân viên ngoại giao cũng được hưởng quyền bất khả xâm phạm tài phán dân sự và trừ trường hợp. Nhân danh cá nhân mình tham gia vào vụ kiện liên quan tới bất động sản tư trên lãnh thổ của nước nhận đại diện. Tham gia vào vụ kiện về thừa kế, trong đó viên chức ngoại giao là người chấp hành di chúc, người quản lý, người thừa kế hoặc người hưởng gia tài theo di chúc với tư cách cá nhân. Tham gia vào các vụ kiện liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp tự do hoặc thương mại mà nhân viên ngoại giao đó thực hiện ngoài phạm vi chức năng chính thức của mình. Các tác giả trên cho rằng, những người đại diện của quốc gia được hưởng quyền miễn trừ tư pháp, thì theo logic, đương nhiên, bản thân quốc gia được hưởng quyền này. Quyền miễn trừ của quốc gia cũng được ghi nhận trong pháp luật nhiều nước. Một số nước ban hành luật về quyền miễn trừ nhà nước như Anh, luật năm 1978, Hoa Kỳ, luật năm 1976, Singapore, luật năm 1979, Canada, luật năm 1982, Áo, luật năm 1984, Australia, luật năm 1985, Nam Phi, luật năm 1987, Argentina, luật năm 1995. Một số nước không ban hành văn bản pháp luật riêng về quyền miễn trừ nhà nước, nhưng có dành một số điều khoản quy định về quyền này. Ví dụ, Điều 401 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của Liên bang Nga quy định, việc khởi kiện quốc gia nước ngoài tại Tòa án Liên bang Nga yêu cầu quốc gia nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn hoặc là người có quyền, nghĩa vụ liên quan thu giữ tài sản của quốc gia nước ngoài nằm tại Liên bang Nga, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản đó, thi hành án đối với tài sản đó chỉ được cho phép với sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài. Nếu điều ước quốc tế mà Liên bang Nga tham gia hoặc luật Liên bang Nga không quy định khác. Một số nước khác thừa nhận quyền miễn trừ quốc gia trong thực tiễn xét xử của tòa án, ví dụ như Pháp, Bỉ. Mặc dù hầu hết các nước thừa nhận quyền miễn trừ của quốc gia trong quan hệ tư pháp quốc tế, nhưng pháp luật các nước lại có quan điểm không giống nhau về tư cách hưởng quyền này của quốc gia. Có hai quan điểm chính về vấn đề này. Quan điểm thứ nhất, khẳng định quyền miễn trừ của quốc gia là quyền tuyệt đối. Quốc gia được hưởng quyền này trong tất cả các quan hệ tư pháp quốc tế mà quốc gia tham gia. Với tư cách là chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế, vấn đề chủ quyền của quốc gia luôn được các nước tôn trọng khi quốc gia tham gia vào quan hệ quốc tế. Do đó, các quốc gia thường dành cho quốc gia nước ngoài một sự tôn trọng tuyệt đối. Và quốc gia nước ngoài thường được hưởng quyền miễn trừ không hạn chế. Thậm chí quyền miễn trừ này còn mở rộng cho người đứng đầu khi tham gia vào quan hệ quốc tế với tư cách tư cũng như tư cách công. Cho đến những năm đầu thế kỷ thứ 20, các nước trên thế giới vẫn công nhận quyền miễn trừ tuyệt đối dành cho quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Tại các nước này, nhà nước giữ độc quyền kinh doanh thương mại, kể cả trong quan hệ thương mại quốc tế. Vào thời điểm này, chính phủ các nước cũng tham gia vào các quan hệ thương mại ngày càng nhiều, vì cho rằng sẽ không thực sự có bình đẳng trong quan hệ về tài sản giữa một bên là quốc gia với đầy đủ các quyền miễn trừ và một bên là các cá nhân, pháp nhân, học thuyết về quyền miễn trừ tương đối đã được hình thành. Theo học thuyết này, khi quốc gia tham gia vào quan hệ tài sản quốc gia được hưởng quyền miễn trừ tài phán và quyền miễn trừ về tài sản. Tuy nhiên, quốc gia không được hưởng các quyền miễn trừ này trong tất cả các quan hệ tài sản mà quốc gia tham gia. Ví dụ, khi quốc gia tham gia vào các hoạt động thương mại, thì quốc gia không được hưởng quyền này. Như vậy, học thuyết về quyền miễn trừ tương đối đã phân biệt các hành vi của nhà nước thành các hành vi mang bản chất công, bản chất quyền lực nhà nước với hành vi mang bản chất tư, bản chất thương mại. Chỉ những hoạt động nhà nước mang tính chất công, astatu imperii, mới được hưởng quyền miễn trừ. Còn những hoạt động mang tính chất tư, astatu gestionis, thì không. Quan điểm này được thừa nhận trong pháp luật một số nước và trong thực tiễn xét xử của tòa án Áo, Pháp, Thụy Điển, Ý, Hy Lạp, Bỉ. Ở Hoa Kỳ, luật về quyền miễn trừ của quốc gia nước ngoài năm 1976. Tại Anh, luật về quyền miễn trừ của quốc gia năm 1978 cũng ghi nhận quan điểm này. Luật trên của Hoa Kỳ quy định cụ thể chủ thể được hưởng quyền miễn trừ, nội dung của quyền miễn trừ, các trường hợp quốc gia nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ, Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia cũng ghi nhận quan điểm về quyền miễn trừ tương đối của quốc gia. Tại Việt Nam, chúng ta chưa có luật về quyền miễn trừ của quốc gia và pháp luật hiện hành cũng không có quy phạm nào về quy định trực tiếp về quyền này. Trước đây, Điều 84 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự có quy định các vụ án dân sự liên quan đến nhà nước nước ngoài hoặc người được hưởng quy chế ngoại giao được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Trừ trường hợp nhà nước nước ngoài hoặc người được hưởng quy chế ngoại giao đồng ý tham gia tố tụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp lệnh này đã hết hiệu lực. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã không quy định trực tiếp về quyền miễn trừ quốc gia. Các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành mới chỉ quy định quyền miễn trừ của nhân viên ngoại giao và lãnh sự. Quyền miễn trừ được pháp luật Việt Nam quy định cho các đối tượng này bao gồm quyền miễn trừ xét xử và quyền miễn trừ đối với các biện pháp thi hành án. Bên cạnh đó, Điều 2 khoản 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 cũng khẳng định cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng các quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc các quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, thì vụ việc dân sự có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức đó được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Mặc dù về lý luận, chúng ta có thể lập luận với việc thừa nhận quyền miễn trừ tư pháp cho những người đại diện cho quốc gia, thì theo logic, bản thân quốc gia cũng được hưởng quyền này. Tuy nhiên, để tạo cơ sở pháp lý cho Tòa án Việt Nam trong việc thụ lý và giải quyết các tranh chấp dân sự có liên quan đến nhà nước nước ngoài, chúng ta nên quy định một cách rõ ràng về quyền miễn trừ của quốc gia. Pháp luật Việt Nam nên quy định quyền miễn trừ tương đối cho các quốc gia nước ngoài. Vì xu hướng hiện nay, học thuyết quyền miễn trừ tương đối được thừa nhận rộng rãi trong cả điều ước quốc tế, trong pháp luật và thực tiễn xét xử của nhiều nước. Nếu thừa nhận quyền miễn trừ tuyệt đối cho các quốc gia nước ngoài, nhà nước Việt Nam cũng không được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối ở nước ngoài, mà công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam sẽ bất lợi khi tham gia vào các quan hệ tài sản với các quốc gia nước ngoài. 4.2. Nội dung quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia. Nội dung quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia trong quan hệ tư pháp quốc tế được thể hiện ở quyền miễn trừ. Nội dung quyền miễn trừ của quốc gia bao gồm quyền miễn trừ tài phán, quyền miễn trừ áp dụng các biện pháp đảm bảo cho vụ kiện, quyền miễn trừ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành bản án, quyền miễn trừ về tài sản của quốc gia và quyền miễn trừ khỏi sự chi phối điều chỉnh của pháp luật nước ngoài. 4.2.1. Quyền miễn trừ tài phán. Quyền miễn trừ tài phán hay còn được gọi là quyền miễn trừ xét xử là một trong những nội dung quan trọng nhất của quyền miễn trừ của quốc gia. Nội dung này được thể hiện ở chỗ một quốc gia không phải chịu sự tài phán từ tòa án có thẩm quyền của quốc gia khác. Nói cách khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia thì không một tòa án nước ngoài nào có thẩm quyền thụ lý và giải quyết vụ kiện mà quốc gia là bị đơn dân sự. Các tranh chấp liên quan đến quốc gia phải được giải quyết bằng con đường thương lượng trực tiếp hoặc bằng con đường ngoại giao trừ khi quốc gia từ bỏ quyền này. Ví dụ, Điều 5 và Điều 6 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và quyền miễn trừ tài sản của quốc gia quy định, quốc gia được hưởng quyền miễn trừ tài phán trước một tòa án nước ngoài theo những quy định của Công ước. Các quốc gia có nghĩa vụ đảm bảo quyền miễn trừ tài phán và quyền miễn trừ tài sản của quốc gia khác, cụ thể là không thực thi quyền tài phán chống lại quốc gia khác trong một vụ kiện tại tòa án nước mình. Điều 1604 Luật Miễn trừ Nhà nước vào năm 1976 của Hoa Kỳ quy định về quyền miễn trừ tài phán dành cho quốc gia nước ngoài. Theo đó, quốc gia nước ngoài tham gia điều ước quốc tế mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng là thành viên tại thời điểm ban hành đạo luật này, thì quốc gia nước ngoài đó được hưởng quyền miễn trừ tài phán của tòa án liên bang và tòa án bang ngoại trừ trường hợp được quy định tại điều 1605 đến điều 1607 của đạo luật này. Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của Liên bang Nga quy định, việc khởi kiện quốc gia nước ngoài tại Tòa án Liên bang Nga yêu cầu quốc gia nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn hoặc là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, chỉ được cho phép với sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài. Nếu điều ước quốc tế mà Liên bang Nga tham gia hoặc luật liên bang không quy định khác. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, không phải pháp luật tất cả các nước đều quy định trong mọi trường hợp quốc gia đều được hưởng quyền miễn trừ tài phán. Ví dụ, Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia quy định một số trường hợp hoặc một số lĩnh vực quốc gia không thể yêu cầu hưởng quyền miễn trừ tài phán, bao gồm: Thứ nhất, trường hợp quốc gia đã từ bỏ quyền này một cách minh thị hay mặc thị. Điều 7, Công ước quy định một quốc gia không thể viện dẫn quyền tài phán trước một tòa án quốc gia nước ngoài đối với một vụ kiện khi mà quốc gia đó đã thể hiện sự đồng ý một cách minh thị thẩm quyền tài phán của tòa án quốc gia nước ngoài trong một điều ước quốc tế hoặc trong hợp đồng hoặc tuyên bố trước tòa án bởi một thông báo viết trong một quá trình tố tụng cụ thể. Ngoài ra, Điều 8, Công ước quy định quốc gia không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán trước một tòa án quốc gia nước ngoài nếu quốc gia đó là bên khởi kiện hoặc can thiệp vào quá trình tố tụng. Thứ hai, giao dịch thương mại. Khái niệm giao dịch thương mại được hiểu theo công ước là những hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Những hợp đồng cho vay hoặc giao dịch tài chính bao gồm cả nhiệm vụ bảo đảm hoặc bồi thường của hợp đồng hoặc giao dịch này. Những hợp đồng hoặc giao dịch khác có tính chất thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp nhưng không bao gồm hợp đồng lao động. Điều 10 Công ước quy định, nếu một quốc gia tham gia vào một giao dịch thương mại với một thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài, thì khi phát sinh tranh chấp liên quan đến giao dịch thương mại thuộc thẩm quyền tài phán của quốc gia nước ngoài, Quốc gia không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán trong vụ kiện phát sinh từ chính giao dịch thương mại đó. Tuy nhiên, ngay tại khoản 2 điều 10 cũng khẳng định về các giao dịch thương mại mà quốc gia vẫn có thể yêu cầu hưởng các quyền miễn trừ, bao gồm vụ kiện mà các bên trong giao dịch thương mại là các quốc gia hoặc nếu các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận. Thứ ba, hợp đồng lao động. Điều 11 Công ước quy định, trừ trường hợp các quốc gia có thỏa thuận khác, một quốc gia không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán trước một tòa án quốc gia nước ngoài trong một vụ kiện liên quan đến hợp đồng lao động giữa quốc gia với một thể nhân khi thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trên lãnh thổ quốc gia đó. Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng nếu người lao động được tuyển chọn nhằm mục đích thực hiện một số chức năng của chính phủ hoặc người lao động là nhân viên ngoại giao, nhân viên lãnh sự, thành viên của đoàn ngoại giao, các phái đoàn đại diện thường trực hoặc của một phái bộ ngoại giao đặc biệt của một tổ chức quốc tế hoặc được tuyển dụng để đại diện cho một quốc gia tại một hội nghị quốc tế hoặc những thể nhân khác được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Ngoài ra, nếu quốc gia và người lao động có thỏa thuận khác bằng văn bản viết, nếu việc thỏa thuận này không ảnh hưởng đến trật tự công thì quy định trên cũng không được áp dụng. Thứ tư, thiệt hại về người và tài sản. Điều 12 Công ước quy định, trừ trường hợp các quốc gia có thỏa thuận khác, một quốc gia không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán trước một tòa án nước ngoài trong một vụ kiện liên quan đến việc bồi thường bằng tiền do việc gây ra thương tật hoặc cái chết của một thể nhân. Sự thiệt hại hay mất mát của một tài sản hữu hình được gây ra bởi hành vi thiếu trách nhiệm do quốc gia đó gây ra. Trong trường hợp hành vi này diễn ra trên một phần hay toàn bộ lãnh thổ quốc gia và người gây ra hành vi thiếu trách nhiệm đó hiện diện trên lãnh thổ quốc gia đó tại thời điểm diễn ra hành vi. Thứ năm, các trường hợp ngoại lệ về quyền miễn trừ liên quan đến sở hữu, chiếm hữu và sử dụng tài sản, sở hữu trí tuệ, sở hữu và quản lý vận hành tàu của quốc gia hoặc trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài. Luật miễn trừ nhà nước năm 1976 của Hoa Kỳ, luật miễn trừ nhà nước năm 1978 của Anh cũng quy định những trường hợp mà quốc gia nước ngoài không thể yêu cầu được hưởng quyền miễn trừ tài phán trước tòa án của Hoa Kỳ và tòa án của Anh. Nếu quốc gia là nguyên đơn trong một vụ kiện, thì trong trường hợp này, quốc gia được coi là đã từ bỏ quyền miễn trừ tài phán và tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, trong vụ việc này, bị đơn là thể nhân pháp nhân nước ngoài có được quyền phản kiện không? Một số quan điểm cho rằng, trong trường hợp này, bị đơn chỉ được quyền phản kiện nếu được quốc gia đồng ý. Tuy nhiên, các nước theo học thuyết về quyền miễn trừ tương đối lại không thừa nhận quyền miễn trừ của quốc gia đối với vấn đề này. Ví dụ, theo quy định tại Điều 1607 của Luật Miễn trừ Nhà nước dành cho quốc gia nước ngoài của Hoa Kỳ, thì quốc gia nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ đối với việc phản tố của bị đơn trong vụ kiện do quốc gia nước ngoài khởi kiện, hoặc những vụ kiện mà quốc gia nước ngoài can thiệp vào quá trình tố tụng. Về vấn đề này, Điều 9 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia quy định, quốc gia khởi kiện trước một tòa án nước ngoài không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán của mình đối với bất kỳ yêu cầu phản tố phát sinh từ chính vụ kiện mà quốc gia khởi xướng. Trong trường hợp quốc gia can thiệp vào vụ kiện trước tòa án quốc gia khác, thì cũng không thể viện dẫn quyền miễn trừ tài phán đối với bất kỳ yêu cầu phản tố phát sinh từ chính vụ kiện mà quốc gia can thiệp. 4.2.2 Quyền miễn trừ đối với các biện pháp đảm bảo cho vụ kiện. Nội dung của quyền này thể hiện ở chỗ trong trường hợp nếu một quốc gia đồng ý để tòa án nước ngoài thụ lý, giải quyết một vụ tranh chấp mà quốc gia là một bên tham gia, thì tòa án nước ngoài đó được quyền xét xử. Nhưng tòa án không được áp dụng bất cứ một biện pháp cưỡng chế nào như bắt giữ, tịch thu tài sản của quốc gia để phục vụ cho việc xét xử. Tòa án chỉ được áp dụng các biện pháp này nếu được quốc gia cho phép. Ví dụ, Điều 18 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia quy định. Không có biện pháp cưỡng chế nào trước khi có phán quyết của tòa án như tịch thu, chiếm giữ tài sản trái pháp luật của quốc gia được áp dụng trong một vụ kiện trước một tòa án nước ngoài, trừ khi A. Quốc gia thể hiện sự đồng ý một cách minh thị trong việc áp dụng biện pháp được viện dẫn bằng một điều ước quốc tế, bằng một thỏa thuận trọng tài, hoặc trong một hợp đồng viết, hoặc bằng một tuyên bố trước một tòa án, hoặc bằng một thông báo viết sau khi tranh chấp giữa các bên phát sinh, hoặc B. Quốc gia có tài sản được phân biệt, được dành riêng là đối tượng của vụ kiện để phục vụ cho vụ kiện. 4.2.3 Quyền miễn trừ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Trong trường hợp quốc gia đồng ý cho một tòa án nước ngoài giải quyết một tranh chấp mà quốc gia là một bên tham gia, và nếu quốc gia là bên thua kiện, thì bản án của tòa án nước ngoài đó cũng phải được quốc gia tự nguyện thi hành. Nếu không có sự đồng ý của quốc gia thì không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế như bắt giữ, tịch thu tài sản của quốc gia nhằm cưỡng chế thi hành bản án đó. Ngay cả khi quốc gia từ bỏ quyền miễn trừ xét xử thì điều đó không có nghĩa là tòa án được quyền áp dụng các biện pháp nhằm cưỡng chế thi hành bản án đó. Vấn đề này được thừa nhận cả dưới góc độ pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Ví dụ, Điều 19 Công ước của Liên Hợp Quốc và quyền miễn trừ tài phán và quyền miễn trừ tài sản của quốc gia quy định không có biện pháp cưỡng chế nào sau khi có phán quyết của tòa án như tịch thu, bắt giữ tài sản trái pháp luật của quốc gia được áp dụng trong một vụ kiện trước một tòa án nước ngoài, trừ khi A. Quốc gia thể hiện sự đồng ý một cách minh thị trong việc áp dụng biện pháp được viện dẫn bằng một điều ước quốc tế, bằng một thỏa thuận trọng tài hoặc trong một hợp đồng viết, hoặc bằng một tuyên bố trước một tòa án, hoặc bằng một thông báo viết sau khi tranh chấp giữa các bên phát sinh, hoặc B. Quốc gia có tài sản được dành riêng làm đối tượng của vụ kiện để phục vụ cho vụ kiện. Luật miễn trừ nhà nước của Hoa Kỳ cũng quy định về quyền miễn trừ áp dụng các biện pháp tịch thu tài sản của quốc gia nước ngoài nhằm cưỡng chế thi hành bản án của tòa án Hoa Kỳ. Tuy nhiên, luật này quy định một loạt trường hợp mà quốc gia nước ngoài không được hưởng quyền này. Điều 401 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của Liên bang Nga cũng quy định việc thu giữ tài sản của quốc gia nước ngoài nằm tại Liên bang Nga, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản đó, thi hành án đối với tài sản đó chỉ được cho phép với sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài, nếu điều ước quốc tế mà Liên bang Nga tham gia hoặc luật liên bang không quy định khác. 4.2.4 Quyền miễn trừ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Một trong những nội dung quan trọng của quyền miễn trừ của quốc gia là quyền miễn trừ về tài sản của quốc gia. Ngay tại Điều 5 và Điều 6 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và quyền miễn trừ tài sản của quốc gia cũng khẳng định quốc gia được hưởng quyền miễn trừ tài sản như một nội dung không tách rời của quyền miễn trừ của quốc gia. Điều 21 của Công ước liệt kê những loại tài sản mà quốc gia được hưởng quyền miễn trừ, là những loại tài sản được liệt kê dưới đây mà không bao gồm những tài sản đặc biệt được sử dụng hoặc có ý định sử dụng cho những mục đích khác ngoài mục đích phi thương mại của quốc gia theo Điều 19 khoản C. A. Những tài sản bao gồm cả tài khoản ngân hàng dành cho việc thực hiện chức năng của cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của quốc gia, những phái bộ ngoại giao đặc biệt, những phái đoàn của các tổ chức quốc tế hoặc các đoàn đại biểu của những cơ quan thuộc các tổ chức quốc tế hoặc của những hội nghị quốc tế. B. Tài sản quân sự hoặc tài sản được sử dụng hay có ý định sử dụng để thực hiện các hoạt động quân sự. C. Tài sản của ngân hàng nhà nước hoặc những giấy tờ có giá của quốc gia. D. Tài sản thuộc về di sản văn hóa của quốc gia hoặc thuộc về những thành tựu mà không được sử dụng vào mục đích mua bán. E. Tài sản thuộc về các cuộc triển lãm, trưng bày phục vụ cho mục đích khoa học, văn học hoặc lịch sử và không được sử dụng vào mục đích mua bán. Quyền miễn trừ tài sản của quốc gia cũng được pháp luật của rất nhiều nước quy định. Luật miễn trừ nhà nước của Hoa Kỳ tại Điều 1609 cũng khẳng định quyền miễn trừ đối với tài sản của quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, Điều 1610 đã liệt kê các trường hợp ngoại lệ mà quốc gia nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ đối với tài sản của mình. Pháp luật của Liên bang Nga, của Vương quốc Anh cũng khẳng định quyền này. 4.2.5 Quyền miễn trừ khỏi sự chi phối điều chỉnh của pháp luật nước ngoài. Nội dung quyền này thể hiện ở chỗ, trong quan hệ hợp đồng giữa quốc gia với công dân, pháp nhân nước ngoài, nếu hai bên không thỏa thuận chọn luật áp dụng, thì quốc gia sẽ là chủ thể được quyền quyết định pháp luật áp dụng. Mặc dù điều này không được thể hiện một cách minh thị trong điều ước quốc tế hay pháp luật quốc gia, tuy nhiên nó được thừa nhận một cách gián tiếp trong một số văn bản pháp luật. Ví dụ, Điều 7 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia quy định việc một quốc gia đồng ý áp dụng pháp luật của quốc gia nước ngoài không được coi là quốc gia đó đã chấp nhận thẩm quyền tài phán của tòa án quốc gia nước ngoài đó. Điều này cho phép hiểu rằng pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng trong một vụ kiện mà quốc gia tham gia khi được chính quốc gia đó đồng ý. Các nội dung trên của quyền miễn trừ của quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau bởi vì chúng đều được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. Tuy nhiên, các quyền này tồn tại độc lập với nhau. Quốc gia có quyền từ bỏ một hoặc tất cả các nội dung trên của quyền miễn trừ. Nhưng từ bỏ một nội dung của quyền miễn trừ không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn quyền miễn trừ. Ví dụ, theo Điều 7 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia, thì việc một quốc gia đồng ý áp dụng pháp luật của quốc gia nước ngoài không được coi là quốc gia đó đã chấp nhận thẩm quyền tài phán của tòa án quốc gia nước ngoài đó. Điều này có nghĩa là khi quốc gia từ bỏ quyền miễn trừ khỏi sự chi phối của pháp luật nước ngoài, không có nghĩa là quốc gia đã từ bỏ quyền miễn trừ tài phán. Việc từ bỏ quyền miễn trừ của quốc gia cần phải được thể hiện rõ ràng trong pháp luật quốc gia, trong điều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên hoặc trong các hợp đồng mà quốc gia ký kết.